xin chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề ung thư vú. Trước khi bắt đầu nội dung bài học, mời các anh chị cùng tìm hiểu các tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng nữ 54 tuổi, Para 2012, cảm thấy đau tức vú trái 2 tháng nay. Chị có đi khám và uống thuốc không rõ loại nhưng không giảm đau. Hôm nay chị đi khám chuyên khoa nhũ, phát hiện khối u ở vú trái có kích thước là 1 x 0,8cm và được làm FNA với kết quả carcinoma. Tình huống lâm sàng thứ hai, một khách hàng nữ 60 tuổi làm nghề buôn bán. Hôm nay cô đến khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện gia đình để khám vì nhiều hạch cổ to kèm có hạch nách. Hỏi tiền căn, cô cho biết các hạch này xuất hiện trên một năm nhưng bận không đi khám và không có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Qua thăm khám ghi nhận nhiều hạch nách dính chùm bên trái, kích thước to nhất 4cm kèm nhiều hạch thượng đòn bên trái, kích thước to nhất khoảng 3cm. Cũng có các hạch bên đối diện nhưng kích thước nhỏ hơn. Khám vú, vú trái có nhiều khối u, kích thước lớn nhất 6-7cm. Vú phải cũng có nhiều khối u. Tình huống lâm sàng thứ 3, một bệnh nhân nữ 78 tuổi, đột ngột đau xương vùng chậu và đau ngực bên trái. Bà được người thân đưa đi kiểm tra thì ghi nhận khối u ở phổi trái, nghĩ nhiều khả năng ung thư. Khai thác thông tin ghi nhận, bà có phẫu thuật ung thư vú 12 năm trước. Sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe ổn định. Câu hỏi chung cho 3 tình huống như sau. 1. Ung thư vú có phòng ngừa được không? 2. Bệnh nhân muốn biết tiên lượng khi được chẩn đoán ung thư vú. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được các mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê yếu tố nguy cơ của ung thư vú. 2. Khai thác bệnh sử của một khách hàng đến khám vú. 3. Thực hiện khám vú cho khách hàng. 4. Tư vấn chung cho một trường hợp được chẩn đoán ung thư vú. Đầu tiên, xin được giới thiệu về ung thư vú. Ung thư vú là ung thư thường gặp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ trong độ tuổi 40 đến 50. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính, ung thư vú chiếm 32% toàn bộ ung thư mới và 18% số trường hợp tử vong do ung thư ở phụ nữ. Tỷ lệ ung thư vú hàng năm tăng mạnh theo độ tuổi. Tại Việt Nam, ung thư vú đứng đầu trong các ung thư ở nữ giới. Ở miền Bắc, tỷ lệ mắc chuẩn theo tuổi là 27,3 trên 100.000 dân, ở miền Nam là 17,1 trên 100.000 dân. Trung bình có khoảng 15.000 ca mắc mới mỗi năm, tỷ lệ tử vong khoảng 35%, cao hơn các nước phát triển và bệnh có xu hướng trẻ hóa và tăng dần qua các năm. Ung thư vú có thể phát hiện sớm dựa vào khám lâm sàng tuyến vú, chụp nhũ ảnh và siêu âm vú. Cần chẩn đoán ung thư vú chính xác theo giai đoạn và bản chất sinh học của ung thư. Ung thư vú chủ yếu lan tràn theo đường bạch huyết và điều trị theo phương pháp đa mô thức gồm có phẫu thuật, hóa trị, điều trị nội tiết, điều trị nhắm trúng đích và xạ trị. Về yếu tố nguy cơ của ung thư vú, phụ nữ có tiền căn bệnh lý vú làm tăng nguy cơ ung thư vú. U vú với tăng sản ống tuyến vú không điển hình hoặc đã bị ung thư vú một bên. Các yếu tố liên quan đến nội tiết như thời gian sinh sản dài, nghĩa là có kinh sớm trước 11 tuổi và mãn kinh muộn trên 55 tuổi thì nguy cơ ung thư vú tăng 2 đến 3 lần. Sanh con lần đầu trên 35 tuổi tăng nguy cơ ung thư vú 3 lần. Nếu không sanh con thì có nguy cơ ung thư vú tăng nhiều lần so với người sanh con, hoặc sử dụng hormone thay thế và kéo dài. Độ tuổi thường gặp là 40 đến 50. Ung thư vú dưới 25 tuổi chiếm khoảng 1%. Tuy nhiên sau 30 tuổi tỷ lệ ung thư tăng lên, và tăng 10 tuổi thì tỷ lệ sẽ tăng gấp đôi. Các yếu tố khác, ví dụ như dinh dưỡng, ăn nhiều thịt, giàu chất béo, ít rau quả, tỷ trọng vú, béo phì, hút thuốc lá, tiếp xúc với hóa chất, tia xạ, uống rượu cũng liên quan đến ung thư vú. Tình trạng đột biến gen thường gặp nhất ở gen BRCA1 và BRCA2. Người mang gen đột biến này tăng nguy cơ ung thư vú qua từng năm. Về tiền căn gia đình, người bị ung thư vú trực hệ đầu tiên, mẹ, chị gái, dì. Và nếu cả hai vú đều có khối u thì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Tiền căn bản thân hoặc gia đình, trực hệ đầu tiên bị ung thư ruột, buồng trứng, nội mạc tử cung. Về bệnh học của ung thư vú, đa số ung thư vú xuất phát từ biểu mô hay còn gọi là carcinoma, và chỉ 5% có nguồn gốc từ trung mô. Tốc độ phát triển của u tùy thuộc vào từng cá nhân và giai đoạn, tốc độ nhân đôi từ vài tuần đến vài tháng. Ung thư vú có thể di căn đến các cơ quan và hay di căn nhất là đến xương, phổi, gan. Ung thư vú có thể bắt nguồn từ ống tuyến trung gian, ống tuyến tận hoặc tiểu thùy. Ung thư vú tại chỗ, tế bào ung thư còn giới hạn ở màng đáy của đơn vị ống tuyến tận. Đây là carcinoma ống tại chỗ và carcinoma tiểu thùy tại chỗ. Ung thư xâm lấn, lúc này tế bào ung thư vượt qua khỏi màng đáy của đơn vị ống tuyến tận, gọi là carcinoma ống tuyến xâm lấn và carcinoma tiểu thùy xâm lấn. Carcinoma ống xâm lấn gồm dạng chai, dạng ống, dạng tủy và dạng nhầy. Carcinoma ống tuyến xâm lấn chiếm 80% carcinoma xâm lấn, được đặc trưng bởi vùng đậm độ dày hoặc canxi trên nhũ ảnh. Trong u có những dải sọc trắng có phản ứng tạo mô sợi, xâm lấn mô mỡ và mô đệm xung quanh khi nhìn trên đại thể. Carcinoma dạng tủy chiếm 5-8%, bắt nguồn từ ống tuyến lớn và xâm lấn mô lympho, phát triển chậm và ít di căn, hoặc có thể di căn hạch nách nhưng tiên lượng tốt. Đối với carcinoma dạng nhầy chiếm 5%, u có dịch nhầy, nhìn trên đại thể và hiếm khi có tế bào trên vi thể. Carcinoma dạng nhú thường là ung thư tại chỗ. Carcinoma dạng ống là dạng biệt hóa tốt, chiếm từ 1-2% tăng sinh ác tính ở vú, hiếm khi di căn hạch nách và có tiên lượng tốt. Carcinoma nang tuyến rất hiếm gặp, mô học tương tự tuyến nước bọt, biệt hóa tốt và di căn chậm. Về triệu chứng lâm sàng của ung thư vú, triệu chứng cơ năng, ngứa da vú thường liên quan tới ung thư vú dạng viêm và ít được chú ý. Biểu hiện trên lâm sàng gồm có ngứa nhiều, nổi mẩn đỏ, da sần sùi. Nguyên nhân là do các tế bào ung thư phát triển nhanh, chặn mạch máu và mạch bạch huyết ở da, khiến cho chất lỏng tích tụ trong và dưới da, gây kích thích da. Thay đổi hình dạng và kích thước vú. Nhiều bệnh nhân không sợ thấy u nhưng cảm giác ngực to, chảy xệ và có hình dạng khác thường, hay gặp ở phụ nữ có nhu mô vú dày đặc. Nó cũng khiến việc phát hiện ung thư vú gặp khó khăn hơn vì mô vú dày. Thay đổi ở núm vú. Khối u thường xuất hiện dưới núm vú. Những thay đổi có thể gặp gồm núm vú dẹt thuộc vào trong, tiết dịch từ núm vú, có thể lẫn máu. Da núm vú có thể sần sùi, có vảy hoặc viêm. Hạch nách, nếu có khối u hoặc sưng đau vùng nách kéo dài trên một tuần mà không rõ nguyên nhân nên khám cẩn thận bằng tay. Việc đó có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư vú. Vuốt từ bầu ngực lên trên theo đường hõm nách, có thể xác định được hạch ở hõm nách. Lưu ý khi có mô cứng hơn bình thường hoặc khó di chuyển khi thăm khám bằng tay. Ngực đỏ, sưng. Nếu cảm giác ngực nóng hay ửng đỏ, thậm chí có màu tím, sưng đau, gợi ý dấu hiệu nhiễm trùng, viêm vú hoặc ung thư vú dạng viêm. Nguyên nhân là do các khối u vú đẩy, chèn ép các mô, khiến ngực bị sưng, đau tức và tấy đỏ. Đau lưng, vai gáy xuất hiện ở lưng trên hoặc giữa hai bả vai, có thể nhầm với các bệnh cảnh khác như viêm xương khớp cột sống. Hầu hết các khối u vú phát triển trong mô tuyến vú, mà ăn sâu vào ngực, gần thành ngực. Nếu khối u tăng trưởng đẩy ngược về phía xương sườn và xương sống, thì người bệnh sẽ cảm giác đau ở lưng. Và nơi đầu tiên ung thư vú di căn thường là xương, đặc biệt là xương cột sống, xương sườn, vân vân. Về triệu chứng thực thể, khi quan sát, chúng ta sẽ thấy dấu co kéo da, dấu hiệu da cam, vết loét trợt, mất cân xứng giữa hai vú, tiết dịch bất thường ở vú. Sờ thấy khối u, cần mô tả tính chất như vị trí, kích thước, sự di động của u hoặc dính, tình trạng đau khi sờ. Và khám hạch di căn, hạch nách, hạch thượng đòn. Khi tiếp cận một bệnh nhân đến khám vú, cần hỏi thông tin về tiền sử kinh nguyệt, yếu tố nguy cơ ung thư vú, bệnh tuyến vú đã và đang điều trị. Kèm theo hỏi các triệu chứng hiện tại. Khi khám vú, cần bộc lộ nửa trên cơ thể để có thể so sánh hai vú. Quan sát vú hai bên về sự cân đối của hai vú, thay đổi hình dạng vú, co kéo da, màu sắc da. Khám núm vú, đánh giá tổn thương co kéo, tuột núm vú, loét, chảy dịch. Khám toàn bộ vú, có thể khám theo hình đồng tâm hoặc hình nang hoa. Khám toàn bộ vú từ dưới xương đòn đến khe liên sườn thấp, từ sát xương ức đến đường nách giữa. Khám hạch, gồm có hạch nách và hạch thượng đòn. Hình ảnh minh họa khám sàng lọc tuyến vú bằng cách tự khám vú hoặc khám vú bởi bác sĩ. Trong trường hợp, phụ nữ từ trên 40 tuổi có thể thực hiện chụp nhũ ảnh. Nếu kết quả nhũ ảnh có nghi ngờ thì chúng ta có thể sinh thiết. Ngoài ra có thể kết hợp với siêu âm vú và chụp MRI trong những trường hợp khó. Sau đây là hình ảnh minh họa kỹ thuật tự khám vú. Khách hàng có thể thực hiện hàng tháng sau khi sạch kinh 5 ngày. Khách hàng cần cởi áo, đứng hoặc ngồi trước gương trong phòng có đủ ánh sáng. Đầu tiên khách hàng để xuôi tay và quan sát xem có những thay đổi ở vú hay không về màu sắc da, u cục, co kéo, lệch núm vú hoặc lõm da. Sau đó, vòng hai tay ra sau đầu và quan sát vào gương. Kế đến là chống hai tay lên hông, làm cử động cơ ngực lên xuống bằng động tác nâng vai lên hay hạ vai xuống. Động tác này sẽ giúp dễ quan sát hơn những thay đổi nếu có. Kế đến là một tay để vòng ra sau gáy và một tay sẽ tự khám vú. Cách khám vú như ba hình dưới liên tiếp, đó là chúng ta sẽ khám theo chiều kim đồng hồ hoặc khám thình nang hoa từ núm vú ra hoặc khám từ trên xuống dưới. Và kế đến là chúng ta khám đầu vú, quan sát và nặng đầu vú xem có chảy dịch hay chảy máu hay không. Cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư vú, chụp nhũ ảnh có giá trị chẩn đoán trong 80% trường hợp. Cần phải chụp hai bên, mỗi bên 3 phim, gồm có phim thẳng, nghiêng và xiên nách. Hình ảnh gợi ý ác tính như hình ảnh hình gai đá, khối u không đều, các điểm canxi hóa kích thước nhỏ, không đều, tập trung thành đám, da vùng khối u dày. Và đây là hình ảnh minh họa chụp nhũ ảnh của cùng một người theo diễn tiến thời gian. Thì sau một thời gian, Đó là hình thứ ba, chúng ta thấy có tổn thương điểm canxi hóa như trong ô màu đỏ, gợi ý một tình trạng ung thư vú đang diễn tiến. CT scan có khả năng phát hiện tổn thương với kích thước 1 mm, siêu âm hữu ích đối với các trường hợp vú có mật độ cao, cho phép thấy tổn thương không đồng nhất với giới hạn mờ. FNA chọc hút tế bào với kim nhỏ dưới siêu âm, cho phép chẩn đoán chính xác 90% trường hợp. Sinh thiết lấy bệnh phẩm và gửi giải phẫu bệnh. Phát hiện di căn bằng cách chụp phim phổi, siêu âm gan, xạ hình xương, định lượng CA 15-3. Tiên lượng ung thư vú sẽ tùy thuộc vào kích thước khối u, độ biệt hóa của tế bào, hiện diện của thụ thể estrogen và progesterone, di căn hạch. Nếu có di căn hạch thượng đòn, thường tiên lượng xấu. Ngoài ra, chúng ta cần thêm khái niệm về đánh giá sự tiến triển PRV. PRV0, khối u được xem là không tiến triển. PRV1, khối u tăng gấp đôi thể tích trong 3 tháng. PRV2, khối u với các dấu hiệu gây như là viêm da. Và PRV3, khối u với các dấu hiệu viêm, chiếm đến 2/3 vú, hay gặp trong ung thư biểu mô tuyến vú thể viêm tấy. Phân độ mô học theo TNM và UICC. U nguyên phát, gọi viết tắt là T, T0, nghĩa là không có bằng chứng u nguyên phát. TIS, còn gọi là ca tại chỗ, gồm có DCIS, có nghĩa là ung thư ống tuyến tại chỗ, hoặc LCIS, gọi là ung thư tiểu thùy tại chỗ. TIS, bệnh Paget tại núm vú không liên quan đến carcinoma xâm lấn hoặc carcinoma tại chỗ ở mô vú. Carcinoma ở mô vú có liên quan đến bệnh Paget, được phân chia theo kích thước và đặc tính của bệnh nhu mô vú. T1, đường kính khối u nhỏ hơn bằng 2 cm. T1MI hay còn gọi là microinvasi, có nghĩa là vi xâm lấn khi khối u có đường kính dưới 0,1 cm. T1A, kích thước u từ 0.1 đến 0.5 cm. T1B, u có kích thước từ 0.5 đến 1 cm. Và T1C, u có kích thước từ 1 đến 2 cm. U ở giai đoạn T2, khi đường kính lớn nhất của u lớn hơn 2 cm và nhỏ hơn bằng 5 cm. U ở giai đoạn T3, với đường kính u lớn nhất trên 5 cm. U ở giai đoạn T4 là u bất kể kích thước, có lan đến thành ngực, gây loét da hoặc nốt mờ ở da, gồm có giai đoạn T4A là lan đến thành ngực, T4B lan đến da gây loét da hay nốt vệ tinh cùng bên hoặc gây phù, T4C là giai đoạn T4A và T4B, T4D là ung thư vú bội nhiễm. Hình ảnh minh họa cho ung thư vú giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Hạch vùng, viết tắt là N. NX là hạch vùng chưa được đánh giá và N0 là không có di căn hạch. N1 là hạch nách cùng bên di động. N2 với N2A là hạch nách cùng bên không di động. N2B là có hạch vú cùng bên trên lâm sàng nhưng không có bằng chứng di căn hạch nách. Hạch vú cùng bên được hiểu là hạch sau xương sườn, hạch sau xương ức, vân vân. N3, N3A là di căn hạch dưới đòn cùng bên. N3B, di căn hạch vú cùng bên và hạch nách. N3C, di căn hạch trên đòn. Đây là hình ảnh minh họa nhóm hạch vú cùng bên. Đánh giá di căn, viết tắt là M. M0 có nghĩa là không di căn. M1 là di căn xa và MX là không thể xác định được tình trạng di căn. Các cơ quan hay di căn của ung thư vú đó là phổi, gan, xương và não. Đây là bản tóm tắt phân chia giai đoạn ung thư vú trên lâm sàng. Đoán ung thư vú. Thực hiện tầm soát ung thư vú hay có triệu chứng trên lâm sàng. Thực hiện siêu âm vú kết hợp nhũ ảnh để xác định khối u. Nếu kết quả siêu âm vú là BRAF 4 hoặc 5, cần sinh thiết bằng kim loại, viết tắt là core biopsy hay mổ sinh thiết. Xác định là ung thư vú cần thực hiện thêm siêu âm gan, CT phổi để giúp xác định tình trạng di căn, siêu âm hạch nách, hạch thượng đòn để hỗ trợ tiên lượng. Thực hiện hóa mô miễn dịch, xác định thụ thể estrogen, progesterone hoặc 2 qua thử nghiệm FISH KI67 để hỗ trợ quyết định điều trị nhắm trúng đích. Siêu âm gan, CT phổi, siêu âm hạch để phân chia giai đoạn ung thư theo IGCC8 để xem xét điều trị tại bệnh viện sản phụ khoa hay chuyển sang bệnh viện ung bướu. Nếu kết quả hóa mô miễn dịch Lumino A, B và hạt 2 dương tính, bộ 3 âm tính, chuyển phòng di truyền tư vấn tìm đột biến gen BRCA1 và BRCA2 khi bộ 3 âm tính hay bệnh nhân dưới 35 tuổi. Về điều trị ung thư vú, lập kế hoạch điều trị. Tư vấn cho bệnh nhân về kế hoạch điều trị, tư vấn về mục đích, tai biến, tác dụng phụ của từng mô thức điều trị. Thực hiện bi lăng tiền phẫu gồm có công thức máu, chức năng gan thận, X-quang phổi, ECG, siêu âm bụng chậu và siêu âm tim. Bi lăng trước mỗi chu kỳ hóa trị gồm có công thức máu, chức năng gan thận, siêu âm tim. Mô thức điều trị, phẫu thuật có bảo tồn vú hoặc không. Cắt bỏ vú vào nạo hạch hay còn gọi là phẫu thuật ba tay. Cắt bỏ vú tận gốc hay còn gọi là phẫu thuật Halmstad gồm có cắt bỏ vú, cơ ngực lớn và nạo hạch nách. Cắt bỏ u và nạo hạch nách. Cắt bỏ hai buồng trứng để loại bỏ nguồn sinh estrogen nội sinh ở phụ nữ trước mãn kinh trong trường hợp bệnh nhân được xác định là có thụ thể estrogen và progesterone dương tính. Hóa trị. Phác đồ và liều dùng được khoa thông qua. Lựa chọn phác đồ hóa trị dựa vào yếu tố nguy cơ cao như tuổi, RAS mô học, xâm lấn mạch bạch huyết hay không, có hạch hay không. Nếu không có yếu tố nguy cơ, sẽ chọn phác đồ AC gồm có anthracycline và cyclophosphamide thực hiện 4 chu kỳ. Nếu có nguy cơ cao, chọn phác đồ vừa có anthracycline và tasan. Chỉnh liều khi bệnh nhân có những thay đổi về chức năng gan, thận hoặc tim mạch. Về điều trị nội tiết, phụ thuộc vào kết quả hóa mô miễn dịch. Đối với bệnh nhân tiền mãn kinh, uống tamoxifen 20mg một viên một ngày trong 5 đến 10 năm. Đối với bệnh nhân hậu mãn kinh, sử dụng anastrozole 1mg một viên một ngày nhân trong 5 năm hoặc letrozole 2,5mg một viên một ngày trong 5 năm hoặc acemestan 25mg một viên một ngày trong 5 năm. Đối với những người có xét nghiệm hoặc hai dương tính thì chúng ta sẽ dùng trastuzumab trong 1 năm. Theo dõi trong và sau hóa trị. Theo dõi phản ứng phản vệ và xử trí như phát đồ sốc phản vệ. Phản ứng quá mẫn có thể xảy ra trong 2 đến 3 phút đầu. Khi sử dụng liều 1 và liều 2 gồm có nổi mẫn, phù, hạ huyết áp, khó thở, co thắt phế quản. Xử trí bằng cách tiêm hydrocortisone đường tĩnh mạch hoặc diphenhydramine 50mg tiêm tĩnh mạch hoặc cimetidine 300mg tiêm tĩnh mạch. Nếu phản ứng thoát mạch xảy ra, cần ngưng truyền hóa chất, nâng chi của bệnh nhân, chườm đá, có thể sử dụng steroid tại chỗ. Nếu có phản ứng sốt, giảm bạch cầu, thường xảy ra vào ngày 7 đến ngày 10 và hồi phục sau 14 ngày. Xử trí là dùng kháng sinh dự phòng và yếu tố hỗ trợ bạch cầu. Đó là prefigrastim 6mg tiêm dưới da liều duy nhất sau hóa trị 24 giờ hay figrastim 5mg trên kg cân nặng cũng tiêm dưới da mỗi ngày cho đến khi bạch cầu hạt trở về bình thường. Tiếp theo là theo dõi trong và sau điều trị nội tiết. sử dụng tamoxifen có nguy cơ thuyên tắc mạch, gây đau, căng cơ, sưng phồng, đỏ da. Cần siêu âm mạch máu để đánh giá dòng chảy tĩnh mạch. Nếu có hiện tượng thuyên tắc mạch thì ngưng dùng tamoxifen và điều trị chuyên khoa mạch máu. Ung thư nội mạc tử cung gây xuất huyết âm đạo bất thường. Cần siêu âm nếu nội mạc tử cung dày bất thường và sau đó nạo sinh thiết tần để kiểm tra nếu cần. Nếu sử dụng anastrozole thì khả năng gây đau khớp là 10-15%. Cần đánh giá mật độ xương. Nếu như đau nhẹ, chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau non-steroid và nếu đau nặng, có thể cân nhắc sử dụng nội tiết khác. Theo dõi trong và sau điều trị nhắm trúng đích. Phản ứng quá mẫn, 40% trường hợp xảy ra trong liều đầu tiên nhưng thường ít khi trầm trọng, bao gồm các dấu hiệu như nổi mẫn, phù, hạ huyết áp, khó thở, co thắt phế quản. Xử trí như sau: sử dụng hydrocortisone đường tĩnh mạch, diphenhydramine 50mg đường tĩnh mạch và cimetidine 300mg đường tĩnh mạch. Sau đây xin được giới thiệu một số phác đồ hóa trị cho bệnh nhân ung thư vú. Đối với phác đồ Dosen AC Palitacen mỗi 2 tuần, ngày 1 sử dụng Doxorubicin và Cyclophosphamide mỗi 14 ngày trong 4 chu kỳ và mỗi chu kỳ cần sử dụng thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt vì nguy cơ giảm bạch cầu. Sau đó, ngày 1 sử dụng Palitacen và mỗi 14 ngày trong 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ cũng cần sử dụng thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt. Phác đồ Dosden AC Palitacen mỗi tuần, ngày 1 Doxorubicin và Cyclophosphamide mỗi 14 ngày trong 4 chu kỳ và mỗi chu kỳ cần thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt. Sau đó, sử dụng Palitacen truyền tĩnh mạch mỗi tuần trong 12 tuần liên tiếp. Phác đồ TC, ngày 1 sử dụng Docetaxel và Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ cần sử dụng thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt. Với phác đồ Dosden AC, ngày 1 sử dụng Doxorubicin và Cyclophosphamide mỗi 14 ngày trong 4 chu kỳ và mỗi chu kỳ cần thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt. Phác đồ AC mỗi 3 tuần, ngày 1 sử dụng Doxorubicin và Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 4 chu kỳ. Phác đồ CMF thì từ ngày 1 đến ngày 14 sử dụng Cyclophosphamide, ngày 1 và ngày 8 sử dụng Methotrexate và ngày 1 đến ngày 8 sử dụng thêm 5 fluorouracil đường tim tĩnh mạch và mỗi 28 ngày trong 6 chu kỳ. Phác đồ AC Palitacen mỗi tuần, ngày 1 sử dụng Doxorubicin Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 4 chu kỳ, sau đó sử dụng Palitacen truyền tĩnh mạch 1 giờ mỗi tuần trong 12 tuần liên tiếp. Phác đồ OC, ngày 1 sử dụng Epirubicin và Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 8 chu kỳ. Phác đồ FOC, CEF, ngày 1 sử dụng 5 fluorouracil, Epirubicin và Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 4 chu kỳ. Sau đó, sử dụng Palitacen truyền tĩnh mạch 1 giờ mỗi tuần trong 8 tuần. Phác đồ FACT, ngày 1 và ngày 8 sử dụng 5 fluorouracil, ngày 1 sử dụng Doxorubicin Cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 4 chu kỳ. Sau đó, sử dụng Palitacen 1 giờ 1 tuần trong 12 tuần. phác đồ TAC. Ngày thứ nhất sử dụng docetaxel và doxorubicin cyclophosphamide mỗi 21 ngày trong 6 chu kỳ. Mỗi chu kỳ cần sử dụng thêm yếu tố hỗ trợ bạch cầu hạt. Phác đồ TCH. Ngày 1 sử dụng trastuzumab, docetaxel và carboplatin mỗi 21 ngày trong 6 chu kỳ. Sau đó sử dụng trastuzumab mỗi 21 ngày cho đủ 1 năm. Sử dụng trastuzumab đường tim tĩnh mạch. Sử dụng nội tiết gồm có các thuốc như tamoxifen 20mg một viên một ngày uống trong 5 năm, anastrozole 1mg một viên một ngày uống trong 5 năm, letrozole 2,5mg một viên một ngày uống trong 5 năm và esomeprazole 25mg một viên một ngày và uống trong 5 năm. Phòng ngừa ung thư vú, cần kiểm tra vú định kỳ và thực hiện tự khám vú. Hạn chế thực phẩm chế biến quá kỹ, thực phẩm nhiều đường, chất béo, bỏ thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích. Nên ăn nhiều rau xanh, xà lách, củ rau cải và những cây rau cùng họ súp lơ, cải củ và trái cây. Vì trong những thực phẩm này có chứa các thành phần chống estrogen, đây là một trong những yếu tố liên quan đến sự hình thành và phát triển khối u. Trong rau xanh và hoa quả còn cung cấp nguồn vitamin C, E và caroten, tiền chất của vitamin A. Đây là các chất chống oxy hóa, giúp phòng chống ung thư. Rau quả và ngũ cốc còn cung cấp một lượng chất xơ, làm thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng nhu động ruột, giúp giảm nồng độ các độc chất có trong cơ thể. Ngoài ra, rau đậu, đặc biệt là đậu tương, có tác dụng rất tốt trong phòng bệnh, phòng tái phát và di căn đối với các bệnh ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng. Luyện tập thể dục, thể thao đều đặn với cường độ hợp lý. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho bài ung thư vú. Bài giảng ung thư vú đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.